Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bàn Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu, ngày 19 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về phần đầu cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Iraq về các khổ đau của Kitô hữu và các nhóm thiểu số tại Iraq. Tiếp theo đó là các tiết mục, đạo lý cho thiên niên kỷ mới và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con hoa thắm tươi màu. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con hạnh phúc dài lâu. Chỉ có Chúa và với Chúa, gió mưa bão giông rồi qua. Tháng năm nắng lên chan hòa, đất trời hát bài tình ca, bước chân người sẽ nở ngàn.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 8, câu 1 đến câu 3. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Gioanna, vợ ông Khuya, quản lý của vua Herode. Bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải của mình mà giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho công việc rao giảng Tin Mừng không? Trong 3 năm rao giảng, Chúa Giêsu đi khắp nơi. Tin Mừng ghi lại nhóm 12 tông đồ và các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu. Họ gồm đủ mọi thành phần. Một số xuất thân từ giàu có và tiếng tăm, số khác đã từng là cái điếm, và có cả những người từng bị quỷ nhập. Chúng ta nghe kể đến bà Maria Magdala đã bị quỷ nhập khốn khổ như thế nào trước khi Chúa Giêsu giải thoát cho bà khỏi bảy quỷ. Bà cũng là người đầu tiên vinh dự nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh. Rồi bà Gioanna, vợ của viên quản lý cho vua Herode, là một người phụ nữ giàu có. Có lẽ trước đây hai người này chưa bao giờ gặp nhau. Điều gì đã liên kết họ lại với nhau thành một nhóm và trung thành đi theo Chúa Giêsu? Chắc chắn họ đã nghe được lời Chúa và sứ điệp của Ngài về nước Thiên Chúa và họ đã được biến đổi. Không giống như các tông đồ, những người đã được Chúa tuyển chọn cách riêng. Những người phụ nữ này đã không có một vị trí đặc biệt nào trong nhóm. Chúa Giêsu đã tiếp xúc với họ, và họ đã biết ơn Ngài sâu sắc, và sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho Ngài, thậm chí là làm những việc tầm thường nhất. Họ quảng đại dân tài sản của họ, để Chúa sử dụng tùy ý. Bạn có giống như các tông đồ hay tranh giành địa vị trong nhóm, hay như những người phụ nữ chỉ phục vụ cách lặng lẽ và quảng đại dân tặng tài sản của mình? Trong thân phận con người tự nhiên, chúng ta có xu hướng muốn được phục vụ và được đặt ở vị trí cao và thường né tránh việc phục vụ người khác. Ngoài ra, chúng ta cũng thích người khác ở địa vị thấp kém hơn chúng ta. Chúa Giêsu là khuôn mẫu cho chúng ta về việc phục vụ. Ngài đến không để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc. Tin mừng hôm nay tôn vinh những người phụ nữ đã bắt chước Chúa Giêsu hy sinh quên mình để khiêm tốn phục vụ. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa và là môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta cần học sự phục vụ như Chúa Giêsu, phục vụ trong khiêm nhường, tình yêu vị tha, sự rộng lượng, niềm vui và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta. Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để thực hiện nhiệm vụ của mình. Thiên Chúa với quyền năng vô hạn, sự khôn ngoan và tình yêu của Ngài sẽ giao phó công việc của Ngài cho mỗi người chúng ta. Thánh Thần của Chúa sẽ trang bị cho chúng ta tất cả những gì chúng ta cần để yêu thương và phục vụ người khác. Mỗi người đều có nhiệm vụ quan trọng trong kế đồ của Thiên Chúa. Bạn có trải nghiệm niềm vui khi phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân không? Lạy Chúa Giêsu, xin đặt trái tim con trong trái tim của Chúa. Nhờ đó, con có thể tự do trao ban tất cả mọi sự của con như sức khỏe, vật chất, tài năng vì lợi ích của Chúa và công cuộc rao giảng tin mừng.
Chỉ có Chúa, chỉ với Chúa, đời con sẽ biết mong lành. Chỉ có Chúa và với Chúa, đời con cây lá chùa bông. Chỉ có Chúa và với Chúa, bóng đêm tối tăm dần tan, nắng mai sáng tươi ngập tràn, cho người hết còn thở than, sẽ không còn những chuyện ngập than. Chúa ơi, như gà con có cha ấm ủ con sớm vì con nhỏ dài ngây thơ, xin ủ con dưới cánh cánh tay Chúa vươn quyền uy, vững tâm bước con sở chi, nấu trong cánh tay quyền uy, giữ con thoát bao hiểm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Hội đồng Hồng Y Tư vấn, nhóm khóa họp thứ 6. Khóa họp thứ 6 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã khai mạc vào sáng thứ Hai, 15 tháng 9 vừa qua, với sự chủ tọa của Đức Thánh Cha Francisco, và diễn ra trong 3 ngày tại nhà khách Thánh Marta đến thứ Tư, 17 tháng 9. Với khối lượng công việc vẫn còn phải thực hiện, gồm các buổi điều trần và phân tích các điều trần này, cuộc cải tổ sẽ không thể hoàn tất trong năm nay. Cần nhắc lại, ngày 13 tháng 4 năm 2013, Đức Thánh Cha đã thành lập Hội đồng Hồng Y Tư vấn và bổ nhiệm 8 hồng y ở 5 châu lục vào hội đồng này để trợ giúp Ngài trong việc cai quản giáo hội Hoàng Vũ và nghiên cứu một đề án nhằm duyệt lại tông hiến Pastor Bonus, một tử nhân lành, về giáo triều Roma. Năm khóa họp trước của hội đồng đã diễn ra 2 lần vào năm 2013, từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10. Và từ mùng 3 đến mùng 5 tháng 12. và 3 lần vào năm 2014. Từ ngày 17 đến 19 tháng 2, từ ngày 28 đến 30 tháng 4, và từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 7. Tháng 7 vừa qua, Hội đồng đã thảo luận về việc tổ chức lại Viện Giáo vụ với các thành viên của Ủy ban Hồng Y đang ở Roma, là các Hồng Y Santos April y Castello, Thomas Christopher Collins, Jean-Louis Thoron và Pietro Parolin. Hội đồng cũng đề cập đến các hội đồng tòa thánh, đánh giá riêng từng hội đồng này. Đức Hồng Y Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican, đã trình bày về Phủ Thống đốc, và Đức Hồng Y Pietro Parolin về Phủ Quốc vụ Khanh. Ban đầu, Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 8 Hồng Y. Sau đó, Đức Thánh Cha quyết định mở rộng thêm thành 9 Hồng Y, với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin. Các vị Hồng Y đã được bổ nhiệm từ đầu gồm có Giuseppe Bertello, Chủ tịch Phủ Thống đốc Thành quốc Vatican, Francisco Javier Errázuriz Ossa, nguyên Tổng giám mục Santiago de Chile, Chile, Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ, Reinhard Marx, Tổng giám mục München và Freising, Đức, Lorenz Monsengo Pasinha, Tổng giám mục Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, Sean Patrick O'Malley, OFM, Pháp, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, George Bell, Tổng giám mục Sydney, Australia, Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, SDP, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, Tin giáo phận Công Tum, Việt Nam. Hành hương Đức Mẹ Măng Đen ở giáo phận Công Tum. Dịp lễ Đức Mẹ Sầu Bi ngày 15 tháng 9 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu, không chỉ là tín hữu của Công Tum, mà còn từ khắp nơi, về với Mẹ Măng Đen thuộc xã Măng Đen, huyện Con Plong. Theo thống kê của giáo phận Công Tum, thì toàn giáo phận có chừng 300.000 người Công giáo. Nhưng trong số đó có đến 2/3 là người dân tộc thiểu số Ba Năng, Sê Đăng, Dẻ Tiên, Rơ Ngào, v.v., mà đông nhất là người Ba Na. Trước đền Đức Mẹ Sầu Bi Măng Đen, từng hàng người tự động xếp hàng rất thứ tự để lên viếng mẹ, không chen lấn, không giành giật nhau, không phân biệt linh mục hay giáo dân. Nét văn hóa lịch sử đó có lẽ đã được ăn sâu bén rễ vào cuộc sống của các sắc tộc, từ khi họ được các vị thừa sai đến truyền giáo tại vùng núi rừng Tây Nguyên này. Đặc biệt, ban tổ chức hành hương rất chú trọng đến việc ăn uống và đi lại của đoàn người hành hương, vì họ là những con người rất nghèo khổ. Những hàng ăn được ban tổ chức lập ra để bán cho người hành hương, kể cả các linh mục, cũng đều được mua với giá rất rẻ. Đó là nhờ vào những tấm lòng hảo tâm của những người hảo tâm tình nguyện đứng ra phục vụ. Ban tổ chức còn lập ra đội xe lưu động dọc đường với những thanh niên tình nguyện để sửa chữa hoặc vá lốp xe dọc theo tuyến đường. Khi có chiếc xe nào bị sự cố, điện thoại đến là họ lập tức chạy đến nơi sửa chữa miễn phí. Ngoài ra còn có 2 chiếc xe cứu hộ luôn túc trực để phục vụ miễn phí khi có xe ô tô bị mắc lầy dọc đường. 9 giờ sáng ngày 15 tháng 9, thánh lễ đại triều kính Đức Mẹ Sầu Bi do Đức Cha Michael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Con Tum, chủ tế. Cùng đồng tế có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục giáo phận Công Tum, và gần 200 linh mục trong và ngoài giáo phận. Theo ước tính của ban tổ chức, số khách hành hương lên đến trên 50.000 người, kể cả người lương. Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Chủ Tế chào cộng đoàn hành hương và mời gọi mọi người hãy đến với mẹ, để mẹ dẫn dắt chúng ta đến với Chúa là Cha đích thực. Xin mẹ dạy chúng ta đến với anh chị em chúng ta, là những người đang chịu đau khổ trên toàn thế giới. Bộ lễ và kinh tin kính được hát bằng tiếng Ba Na, cùng với vũ điệu tôn vinh của các thiếu nữ dân tộc Ba Na, hòa với tiếng cồng chiêng đặc sắc truyền thống Tây Nguyên. Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ, tại mảnh đất măng đen này, phần nào chúng ta cảm nhận được hình ảnh của mẹ sầu bi. Hôm nay, tại đồi Đức Mẹ Măng Đen này, không chỉ tín hữu Công giáo, mà còn rất nhiều người lương hiện diện nơi đây. Chúng ta tự hỏi, vì sao chúng ta đến đây? Vì chúng ta đến để khẩn cầu cùng mẹ. Xin mẹ che chở chúng ta trong lúc gian nan khốn khó. Nhưng nếu chúng ta đến đây chỉ để cầu xin thì không đủ, mà chúng ta đến đây còn để lắng nghe lời mẹ dạy. Chúng ta đến với mẹ, than thở cầu xin cùng mẹ, tạ ơn mẹ, rồi ra về, mà quên không nghe lời mẹ dạy. Bởi vậy, chúng ta phải để ý đến lời mẹ dạy chúng ta, những sứ điệp mà mẹ đã gửi đến cho chúng ta. Mẹ nhắc nhở chúng ta, con người yếu đuối của mình, phải biết lắng nghe lời Chúa là con của mẹ. Qua mẹ, Chúa mời gọi chúng ta phải biết yêu thương những con người đau khổ bệnh tật, những người bị gạt bỏ ra ngoài xã hội, vì họ chính là hình ảnh của Chúa. Những gì các con đã làm cho người bé mọn, chính là đã làm cho Thầy. Phần dâng lễ vật gồm những hoa trái ruộng đồng và núi rừng, do các em thiếu niên nam nữ các sắc tộc và kinh cùng dâng lên Thiên Chúa với tất cả tấm lòng thành kính qua những vũ khúc đặc sắc của dân tộc Tây Nguyên. Sau thánh lễ, Cha đại diện ban tổ chức thay mặt giáo phận cảm ơn quý Đức Cha, quý cha và cộng đoàn đã sốt sắng hiệp dân thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Sầu Bi, tước hiệu của Mẹ Măng Đen. Cảm ơn các ban ngành và các nhóm thiện nguyện đã tích cực góp sức trong 2 ngày hành hương. Đồng thời, Ngài cũng cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong 2 ngày hành hương, đặc biệt giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường. Đức Cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Kon Tum, cảm ơn Đức Cha Phaolô đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết khắc nghiệt để đến hiệp dân thánh lễ với cộng đoàn hành hương. Ngài cảm ơn toàn thể mọi người hành hương không phân biệt lương giáo đã sốt sắng cầu nguyện với mẹ. Ngài đề nghị mọi người ra về trật tự và nghiêm túc, giữ gìn trật tự an toàn giao thông để tránh gây ách tắc trên đường cũng như tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ngài cũng thông báo cho cộng đoàn rằng, kể từ nay, ngày hành hương Đức Mẹ Măng Đen sẽ chuyển sang ngày mùng 10 tháng 12 hàng năm để tránh thời tiết mưa bão. Bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2014 này sẽ hành hương Đức Mẹ Măng Đen, bế mạc năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình và khai mạc năm Tân Phúc Âm Hóa Xứ Đạo theo tinh thần của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cuối thánh lễ, hai đức cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn hành hương. Tin Roma. Quan ngại về an ninh của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chuyến bay trở về Roma từ Hàn Quốc, khi nói về lịch trình bận rộn của mình, Đức Giáo Hoàng thừa nhận rằng Ngài đã có một xu hướng sử dụng quá tải các nguồn năng lực của mình. Ngài thừa nhận rằng một số bệnh nhỏ mà Ngài phải chịu đựng trong suốt mùa hè có thể do kiệt sức mà gây ra. Ngài nói, bây giờ tôi phải thận trọng hơn một chút. Đức Giáo Hoàng cho biết, Ngài sẽ giữ một nhịp điệu làm việc ít lại vì tình trạng sức khỏe. Tuy nhiên trước những chuyển biến trên thế giới, Đức Thánh Cha có lẽ sẽ không thực hiện được điều đó. Trong một diễn biến gây bất ngờ cho nhiều người, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết trong cuộc họp báo hôm 12 tháng 9 rằng, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 11. Thông báo của tòa thánh chỉ diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ông Recep Tayyip Erdogan chính thức mời Đức Thánh Cha đến thăm đất nước này, và Đức Thánh Cha đã đồng ý đề nghị này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm 2006. Ngài đã viếng thăm Ankara và gặp gỡ với chính quyền địa phương. Ngài cũng đã đến thăm Izmir, gần thành phố Ephesus cổ đại, để kính viếng một ngôi đền dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria. Người Hồi giáo cũng đến đây để tôn kính Đức Mẹ. Sau đó, Ngài đến thăm Tòa Thượng Phụ Fana ở Istanbul của Đức Thượng Phụ Đại Kết Constantinople và cầu nguyện với vị Đại Giáo trưởng của Hồi giáo tại Đền Thờ Xanh của Hồi giáo. Cũng trong cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Hán Thành, Đức Thánh Cha tiết lộ rằng Ngài đã nói chuyện với các trợ lý của Ngài về một chuyến thân chinh đến Iraq. Tại thời điểm này, đó không phải là điều tốt nhất để thực hiện. Nhưng Ngài nói thêm rằng, Ngài để ngỏ khả năng đó và sẽ thực hiện khi đó là điều hữu ích. Vì thế, các quan sát viên cho rằng, bên cạnh các địa điểm như Ankara và Istanbul, Đức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm người tị nạn từ Syria và Iraq ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này gây quan ngại cho nhiều người, vì Thổ Nhĩ Kỳ là cửa ngõ cho các thành phần thánh chiến từ Tây Phương xâm nhập vào Iraq và Syria để tham gia chiến đấu chung với bọn khủng bố Hồi giáo ISIS. Hoa Kỳ và các nước phương Tây đã nhiều lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ chặn đường tiếp tế người và các loại vũ khí cho bọn khủng bố Hồi giáo ISIS ở biên giới phía Nam. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ xem ra không đủ khả năng đáp ứng được. Cho đến nay, chỉ có một sự kiện được xác nhận là vào ngày 30 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ tham dự phụng vụ thánh do Đức Thượng Phụ Đại Kết cử hành để mừng lễ Thánh Andre Tông Đồ. Theo một truyền thống đã có từ thời Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, mỗi năm Tòa Thượng Phụ Đại Kết Constantinople đều gửi đoàn đại biểu sang Roma tham dự lễ hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Paulo ngày 29 tháng 6. Đáp lại, Tòa Thánh cũng gửi đoàn đại biểu sang Constantinople để tham dự lễ Thánh Andre Tông Đồ, được cử hành vào ngày 30 tháng 11. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco chắc cũng sẽ bao gồm một chuyến viếng thăm một đền thờ Hồi giáo và một cuộc họp với người Hồi giáo để xây dựng một cầu nối giữa Công giáo và thế giới Hồi giáo trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ chống lại chủ nghĩa cực đoan tôn giáo. Đức Thánh Cha sẽ có một lịch trình bận rộn trong những ngày tới. Trong tháng 9, Ngài sẽ tông du sang Albania. Trong tháng 10, Ngài sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Và trong tháng 11, Ngài sẽ có hai lần xuất ngoại, đó là tới Strasbourg để nói chuyện trước Nghị viện châu Âu, và sau đó đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tin giáo phận Xuân Lộc Việt Nam. cuộc thi giáo lý với gia trưởng hạt hố này. Sáng Chủ nhật, 14 tháng 9 vừa qua, cuộc thi giáo lý với gia trưởng hạt hố này được tổ chức tại giáo xứ Đại Lộ, hạt hố này, giáo phận Xuân Lộc, với chủ đề Gia đình sống và loan báo tin mừng. Điều hành cuộc thi là cha Phaolô Nguyễn Nguyên, chánh xứ Đại Lộ, kiêm đặc trách với gia trưởng hạt. Cộng tác với cha đặc trách có quý vị trong ban trị sự giới cấp hạt là ông Giuse Phạm Văn Hùng, trưởng ban, ông Giuse Mạc Thanh Lâm, phó nội, ông Ân Tôn Nguyễn Văn Đức, phó ngoại, ông Giuse Phạm Văn Hùng, thơ ký. Ban giám khảo có cha Martino Nguyễn Đình Hoàng, phó xứ Kẻ Sạp, cha Francisco Hoàng Trọng Bản, phó xứ Kim Bích, thầy Giuse Nguyễn Văn Sơn, thầy Phêrô Võ Ngọc Trường An, hai thầy dòng Thánh Thể và nữ tu Maria Thùy thuộc dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc. Đến thi có 51 quý ông gia trưởng là những thí sinh đã đoạt giải xuất sắc trong các vòng thi của 17 giáo xứ trong hạt hôm nay và một số ít cổ động viên. Đúng 8 giờ, cha Phaolô đặc trách nguyện kinh khai mạc và dâng lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ và quý ông gia trưởng về tham dự cuộc thi giáo lý cấp hạt này. Kết quả thi: hạng nhất thuộc về ông Giuse Phạm Huy Thể, giáo xứ Kẻ Sạp; hạng hai thuộc về ông Gioan Bautista Đào Công Huân, giáo xứ Bắc Hải; hạng ba thuộc về ông Giuse Nguyễn Văn Hiểu, giáo xứ Thánh Tâm; hạng bốn thuộc về hai ông Giuse Phạm Hoàng Anh, giáo xứ Kẻ Sạp, và ông Lorenzo Trần Quang Huy, giáo xứ Kim Bích. Giải khuyến khích thuộc về năm ông: Giuse Nguyễn Văn Hiếu, giáo xứ Bắc Hải; Giuse Nguyễn Hữu Trung, giáo xứ Thánh Tâm; Gioan Bautista Bùi Huy Tiên, giáo xứ Phúc Lâm; Gioan Bautista Trần Thiện Thanh, giáo xứ Hòa Hiệp; và ông Giuse Nguyễn Thanh Tân, giáo xứ Thánh Tâm. Trên hành trình 5 năm tiến tới đại lễ mừng Kim Thánh thành lập giáo phận Xuân Lộc, từ các em thiếu nhi đến các cụ già, mọi giới, các đoàn thể nơi các giáo xứ trong giáo phận đã không ngừng thi đua học hỏi mục vụ nhằm nâng cao kiến thức giáo xứ, giáo hạt, giáo phận và nhất là giáo lý của Chúa. Hầu chuẩn bị tâm hồn để mừng Kim Khánh thành lập giáo phận, và lễ khai mạc năm Thánh Kim Khánh sẽ được cử hành vào ngày thứ Bảy, mùng 4 tháng 10 sắp tới. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần đầu cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Iraq, về các khổ đau của các Kitô hữu và các nhóm thiểu số tại Iraq do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau một tuần viếng thăm Iraq trong tư cách là đặc sứ của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã về tới Roma vào ngày 20 tháng 8 vừa qua. Ngày hôm sau, ngày 21 tháng 8 năm 2014, Đức Hồng Y đã vào gặp Đức Thánh Cha để tường trình về chuyến viếng thăm của Ngài liên quan tới hơn 100.000 Kitô hữu đã phải bỏ nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, di cư sang lánh nạn bên vùng Kurdistan, sau khi các lực lượng Hồi giáo cuồng tín ISIS đánh chiếm thành phố Mosul. Đức Hồng Y đã đem theo một bức thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi Tổng thống Fuad Masum của Iraq. Trong đó, Đức Thánh Cha bày tỏ đau buồn vì các khổ đau do bạo lực tàn ác gây ra cho các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số ở Iraq. Đức Thánh Cha cầu mong các giới chức chính trị, xã hội sử dụng mọi phương thế để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay tại Iraq, để mọi thành phần thiểu số được là những công dân bình đẳng với mọi người khác. Đức Hồng Y Philoni cũng chuyển số tiền 1 triệu Mỹ Kim mà Đức Thánh Cha trợ giúp các người tị nạn Iraq. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y về chuyến viếng thăm nói trên. Nói về mục đích của chuyến viếng thăm nói trên, Đức Hồng Y Philoni cho biết rằng, đây đã là một sứ mệnh được thực hiện trong đớn đau giữa các Kitô hữu chạy trốn khỏi thành phố Mosul và khỏi đồng bằng Ninive. Họ bị bứng khỏi nhà cửa và cuộc sống đơn sơ thường ngày của họ, để rơi vào một hoàn cảnh sống không thể nào đoán trước được. Đó là hoàn cảnh một sớm một chiều, không nhà cửa, không quần áo, không có những điều tối thiểu tự nhiên cho cuộc sống, với hai bàn tay trắng, hoàn toàn không có gì hết. Chẳng hạn, như không có nước để tắm rửa với nhiệt độ 47 độ C, hay ngủ ngoài đường hoặc trong các công viên dưới một bóng cây hay dưới một tấm ni lông. Với các phụ nữ có thói quen làm việc trong nhà, bây giờ xem ra ngơ ngác mất phương hướng. Hầu như chỉ có các trẻ em là những người duy nhất không cảm nhận được thảm cảnh của tình hình, vẫn chạy qua chạy lại. Với các người già bị ném vào một xó, và người bệnh không biết có một bác sĩ hay thuốc men cho mình hay không. Khi được hỏi, có giai thoại nào đặc biệt đánh động cho Đức Hồng Y không? Thì Đức Hồng Y Philoni trả lời. Có một bà mẹ chỉ cho tôi xem một bé gái mới 3 tháng, và nói rằng, khi họ trốn khỏi Mosul, thì người ta muốn lấy cả các vòng đeo tai mạ vàng của cháu bé. Chúng là các vật không có giá trị gì, nhưng cái bạo lực mà họ đã phải chịu cho thấy sự khinh rẻ đối với cả các trẻ em bé bỏng nhất. Tôi đã nói với bà mẹ đó, họ đã lấy mất các vòng đeo tai, nhưng các điều quý báu nhất vẫn còn với bà, đó là cháu bé và phẩm giá. Phẩm giá bị thương tích mà đã không có ai có thể lấy mất được. Dân chúng đã hài lòng, và họ đã vỗ tay. Nói về sự tiếp đón tại Iraq, Đức Hồng Y cho biết, Đức Thánh Cha đã không thể đích thân hiện diện bên Iraq, nên Ngài đã lập tức gửi một vị đặc sứ, không phải một vị đại diện ngoại giao, nhưng một vị đại diện cá nhân. Nó đã là một dấu chỉ hùng hồn, là Ngài muốn chia sẻ tất cả với họ, và tôi đã sống các ngày này giữa họ. Tôi cảm thấy mình là một người được đặc quyền so sánh với họ, bởi sự kiện tôi có một phòng nhỏ để ngủ, một chút nước để rửa tay. Nhưng tôi đã chia sẻ với họ mọi sự. Tôi không đại diện cho chính mình, nhưng đại diện cho Đức Thánh Cha. Và việc tôi chia sẻ mọi sự với họ là một dấu chỉ sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Tôi đã viếng thăm các làng của người Kitô và người Yazidi. Và tôi cũng đã tham dự cuộc sống của giáo hội địa phương. Cả các giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ cũng đã phải chạy trốn, và các vị cũng đã phải tìm một chỗ để ngủ. Qua vị đặc sứ, Đức Thánh Cha đã muốn khích lệ tất cả mọi người, và nói với tất cả mọi người rằng, họ không bị quên lãng. Khi được hỏi, Đức Hồng Y nghĩ thế nào khi trong cuộc họp báo trên đường từ Seoul trở về Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã thừa nhận rằng, kiểu ngăn chặn kẻ gây hấn bất công phải do Liên Hiệp Quốc tìm ra. Đức Hồng Y Filoni cho biết rằng, như là giáo hội đang và sẽ luôn luôn chống đối chiến tranh. Nhưng các người dân đáng thương này có quyền được bảo vệ. Họ không có vũ khí. Họ đã bị đuổi khỏi nhà cửa của họ một cách hèn hạ. Họ đã không dấn thân trong cuộc chiến đấu nào. Làm sao bảo đảm cho những người dân này được sống trong nhà cửa của họ một cách xứng đáng? Chắc chắn không phải là bằng cách nhường chỗ cho bạo lực và duy trì nó bằng mọi cách. Nhưng chúng ta không thể không lắng nghe tiếng khóc của họ, đang xin chúng ta cứu giúp và bảo vệ họ.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới do Mai Hương trình bày. Tin ở quyền năng của Đấng Cứu Độ. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong một Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới tuần này. Chỉ có lời cầu nguyện mới có thể khu trừ được ma quỷ. Lời này của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tin tưởng nơi sự hiệu nghiệm có lời cầu nguyện và quyền năng của chính Ngài. Nếu chúng ta đã thực sự được tái sinh, và nếu chúng ta đang được Chúa Kitô ngự trong chúng ta, thì chúng ta đang được chữa trị. Đấng cứu độ cũng chính là đấng chữa trị. Do đó, cho dẫu chúng ta đang đau khổ trong thể xác hay tinh thần, nếu chúng ta có Chúa Kitô trong chúng ta đã được chữa lành, bởi vì Ngài là nguồn mạch của sự sống. Thánh Gioan viết trong thư của Ngài, trong Chúa Kitô có sự sống. Điều này có nghĩa là Chúa Kitô chính là nguồn mạch và tác giả của mọi sự sống. Nếu nơi Chúa Kitô có sự sống, nếu nơi Chúa Kitô có ơn chữa lành, nếu Chúa Kitô ở trong chúng ta, thì sự sống và ơn chữa lành đang có trong chúng ta. Tuy nhiên, vấn đề là chúng ta có ý thức được sự sống và ơn chữa trị mà Chúa Kitô mang lại cho chúng ta không? Nếu Chúa Kitô đang ở trong chúng ta, nếu sự sống và ơn chữa lành đang ở trong chúng ta mà chúng ta không ý thức được, thì cũng vô ích. Nếu có ai ký thác vào ngân hàng 1 tỷ đồng cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không hay biết về chuyện đó, thì điều đó cũng chẳng giúp ích gì cho chúng ta. Số tiền ấy vẫn luôn còn đó và trên nguyên tắc thuộc về chúng ta, nhưng chúng ta sẽ chẳng hưởng được bao lâu chúng ta không ý thức rằng số tiền ấy thuộc về chúng ta. Dù số tiền ấy có thuộc về chúng ta, nhưng nếu chúng ta không hề hay biết, thì điều đó chẳng có ích gì cho chúng ta. Nhiều người giàu có mà vẫn không biết mình giàu có. Nhiều người nghèo đang sống trên một mỏ dầu hỏa chẳng hạn, mà chẳng bao giờ ý thức được điều ấy, thì cũng vẫn cứ nghèo mà thôi. Về phương diện thiêng liêng cũng thế. Chúng ta thực sự là những người giàu có, bởi vì Chúa Kitô đang ở trong chúng ta. Nhưng bao lâu chúng ta không ý thức được sự hiện diện và tác động của Ngài, thì chúng ta vẫn mãi mãi là những người nghèo nàn và bệnh tật. Như vậy, để được sống và chữa trị, trước hết chúng ta cần phải ý thức về sức mạnh chữa trị của Chúa Kitô trong chúng ta. Tất cả những gì hạ giảm ý thức của chúng ta về sự hiện diện của Chúa Kitô trong chúng ta đều ngăn cản sự giải thoát của chúng ta. Mục đích và kết quả tiên quyết của sự hiện diện của Chúa Kitô trong chúng ta chính là đời sống đạo đức và luân lý. Khi Chúa Giêsu hiện diện trong chúng ta và chúng ta ý thức được sự hiện diện của Ngài, thì bước kế tiếp là phải xác tín rằng Ngài đang thực hiện sự chữa trị trong chúng ta. Dĩ nhiên, chỉ trong đức tin, chúng ta mới thấy hay cảm nghiệm được sự chữa trị ấy. Tin không có nghĩa là chấp nhận điều không thể có được. Dĩ nhiên, với Chúa thì không có gì mà không thể làm được. Nhưng tin không có nghĩa là chấp nhận điều không thật. Tin là chấp nhận một sự kiện có thật, nhưng chưa được tỏ hiện qua các giác quan mà thôi. Đây là điều Thánh Phaolô muốn ám chỉ khi Ngài nói rằng, tin là ý thức về những gì mình không thấy. Để minh họa, chúng ta hãy nhìn vào bất cứ một hệ thống điện nào xung quanh chúng ta. Bất cứ một sợi dây nào cũng có điện, nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được luồng điện nếu chúng ta không bật nút điện. Bao lâu nút điện chưa được bật lên, thì bấy lâu chúng ta không cảm nhận được sự hiện hữu và tác động của dòng điện. Đức tin cũng thế. Đức tin chính là niềm xác tín vào một sự kiện có thật, nhưng chưa được tỏ hiện qua các giác quan. Khi chúng ta được tái sinh trong ân sủng, chúng ta cũng được liên kết với nguồn mạch sự sống, vốn chỉ hiển hiện một cách vô hình. Cũng như một dòng điện đang hiện hữu, chỉ chờ được bấm nút để truyền ánh sáng vào bóng tối. Cũng thế, đức tin sẽ khơi dậy nguồn mạch sức sống đang hiện hữu trong chúng ta, lưu chuyển sức sống ấy đến trong toàn thân chúng ta. Để có được kết quả trong lĩnh vực điện lực, cần phải có những nút bấm tốt. Chúng ta không cần phải đặt chân ra khỏi dây điện để cắt đứt dòng điện. Một mảnh giấy nhỏ cũng đủ làm một nút bấm chặn lại dòng điện. Khi đèn xe bị hỏng hay máy xe không khởi động, thì nguyên nhân thường là bình điện bị trục trặc. Chỉ cần bình điện bị trục trặc là toàn thể máy xe cũng bị tê liệt. Trong lĩnh vực ân sủng cũng thế. Chúng ta cũng cần phải có một hệ thống nút bấm tốt. Một hành động ích kỷ, dù nhỏ bé đến đâu, có khi cũng đủ để ngăn cản sự lưu thông của ân sủng trong toàn thể con người. Một thái độ thiếu cảm thông hay một chút khước từ tha thứ, có khi cũng đủ để chặn đứng sự lưu chuyển của sức mạnh chữa trị trong toàn thân. Chúa Giêsu đã nói, ta là cây nho, và các con là những cành nho. Chúng ta biết rằng, sự sống trong cây nho và trong các cành nho là một. Do đó, tất cả những ai thực sự tái sinh trong ơn nghĩa Chúa, đều có thể nói với tất cả niềm xác tín rằng, vì con là một cành nho của cây nho đích thật, cho nên sự sống của Chúa cũng là sự sống của con. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto, Thánh Phaolô nói: Anh em không biết rằng thân xác anh em là chi thể của Chúa Kitô sao? Như vậy, chúng ta có quyền nói với tất cả xác tín rằng, vì con là chi thể của thân thể Chúa, sự sống của Chúa là của con, và con không ngừng được chữa lành. Nếu mỗi ngày chúng ta lặp lại khẳng định ấy, với tất cả niềm xác tín của chúng ta sẽ cảm nhận được sự sống phục sinh của Chúa Kitô được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Nhìn nhận rằng ơn chữa lành ở trong Chúa Kitô và Chúa Kitô ở trong chúng ta sẽ không còn phải sợ hãi để tuyên xưng rằng chúng ta đã được chữa lành, bởi vì nguồn mạch của sự sống và ơn chữa lành có trong chúng ta. Quả thật, như Chúa Kitô đã khẳng định, đừng sợ, ta đã thắng thế gian. Nếu chúng ta tin vững vàng rằng Chúa Kitô đã thực sự chiến thắng ma quỷ và thế gian, chúng ta cũng phải tin rằng Ngài cũng đã ban cho chúng ta quyền lực có thể chiến thắng các sức mạnh của tâm tối và chữa lành những vết thương tội lỗi trong chúng ta vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Maria mẹ dịu dàng, lòng con tôn kính trái tim của mẹ, kêu xin lên mẹ không thất vọng. Bước theo mẹ sẽ không lạc lối. Maria mẹ tuyệt vời, tràn nguồn ơn phúc từ nơi Thiên Chúa. Xưa trên đồi cắn vẽ thập tự, dấu chân mẹ vẫn không phai mờ.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Có một cậu bé mà suốt đời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào cậu ta cũng ghét mẹ của mình. Lý do chính có lẽ vì bà mẹ của cậu ta chỉ có một con mắt. Và điều đó đã trở thành đề tài của bạn bè trong lớp chế giễu và châm chọc cậu ta. Một lần nọ, bà mẹ đến trường để kiếm cậu bé. Thế là một trong những đứa bạn học trong lớp đã nhìn thấy và la lên. Ê, tao thấy rồi, mẹ mày chỉ có một mắt. Lúc đó, cậu bé xấu hổ, chỉ muốn chôn mình xuống đất. Cậu ta chỉ muốn mẹ mình biến mất ra khỏi cuộc đời của mình, vì cho rằng bà ta chỉ muốn biến mình thành trò cười. Bà mẹ vẫn không nói gì trước sự giận dữ của cậu bé. Cậu ta cũng chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với người mẹ xấu xí đó nữa. Vì thế, cậu ta cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, cậu cũng có được một học bổng để đi học ở Singapore. Một thời gian sau, cậu bé bây giờ đã trở thành một chàng trai và đã lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ anh ta là con nhà gia thế, anh ta giấu vợ về bà mẹ của mình, chỉ nói rằng mình mồ côi từ nhỏ. Chàng trai mua cho mẹ mình một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ, gửi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ làm như thế là đã đầy đủ bổn phận. Dĩ nhiên là chàng trai buộc mẹ mình không được liên hệ gì với anh ta. Một ngày kia, bất chợt người mẹ đến thăm. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con của anh ta có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Chàng trai vừa giận, vừa lo vợ mình biết chuyện nên vội đuổi ngay mẹ mình đi. Bà mẹ chỉ nhỏ nhẹ trả lời, "Ôi xin lỗi, tôi đã nhầm địa chỉ," và lặng lẽ quay đi. Sau đó, chàng trai không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài vì cho rằng bà đã làm anh ta bị chúng bạn trêu chọc, nhục nhã, và bây giờ bà còn định phá hỏng cuộc sống đang có của anh ta hay sao? Trong một lần đi công tác, chàng trai ghé qua căn nhà của người mẹ vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Bấy giờ, mấy người hàng xóm nói rằng mẹ anh ta đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân nên sở an ninh xã hội đã lo mai táng chu đáo. Chàng trai không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Những người hàng xóm đã trao lại cho anh ta một lá thư do người mẹ để lại. Lá thư viết như sau. Con yêu quý, lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về công tác ngang qua vùng này, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến cơ quan thăm con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian đi học ở đây. Con biết không, hồi con còn bé xíu, con bị tai nạn và làm hỏng một mắt bên trái. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người và mẹ kiêu hãnh về những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của mẹ thay cho mẹ. Mẹ yêu con lắm. Quý vị và các bạn thân mến! Nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất đầu nửa thế kỷ thứ 19, Honoré de Balzac, đã nói: "Lòng người mẹ là vực thẳm, mà đáy được trải bằng sự khoan dung hiền diệu." Chính nhờ sự khoan dung hiền diệu đó mà người mẹ chấp nhận hy sinh và cũng sẵn sàng tha thứ nếu người con không nhận ra hay không đáp trả lại tình yêu của mình. Người mẹ trong câu chuyện đã hy sinh con mắt để người con có thể nhìn thấy cả một thế giới mới bằng con mắt của chính mình. Nhưng suốt cả cuộc đời lại bị người con ấy khinh chê, xấu hổ vì cái vẻ bên ngoài xấu xí, không toàn vẹn trên thân thể của mình. Dù vậy, người mẹ không hề ân hận vì những gì mình đã làm cho người con. Có thể chúng ta không xử sự như thế, nhưng chúng ta lại làm người mẹ của mình đau lòng vì những cách biểu lộ lòng biết ơn hay sự yêu thương mang nặng tính hình thức với những toan tính rất riêng tư. Trong thực tế, rất nhiều trường hợp có những người con tổ chức lễ mừng thọ cho mẹ mình thật rình rang, sang trọng. Nhưng đó không phải là dịp để những người thân trong gia đình tề tựu đông đủ ngồi lại bên nhau để thưởng thức hương vị của tình thân, của sự quan tâm lẫn nhau như lòng mẹ mong ước. Mà thực chất, những buổi tiệc đó đã mang mục đích củng cố các mối quan hệ của người con đối với các đối tác làm ăn của mình. Người mẹ đã trở nên lạc lõng xa lạ trong buổi tiệc mang tính xã giao đó. Thế nhưng, người mẹ cũng vui, cũng hài lòng, bởi vì với người mẹ, không điều gì làm cho họ hạnh phúc hơn là được nhìn thấy con cái mình hạnh phúc. Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ. Và trong tất cả trái tim người mẹ thì có một trái tim mà không trí khôn thụ tạo nào, không trái tim thụ tạo nào, không sức lực nhân loại nào có thể hiểu được tình yêu cao vời của trái tim đó dành cho con cái của mình, đó là trái tim mẹ Maria. Nhưng rồi con cái thế gian của chúng ta cũng đã làm cho trái tim mẹ tổn thương, đau đớn, vì biết bao lần chúng ta chối bỏ Chúa để chạy theo những dục vọng thấp hèn, những xu hướng của thế tục, của sự ích kỷ và vụ lợi cá nhân. Dù vậy, mẹ vẫn luôn rộng mở trái tim nhân từ để tha thiết kêu gọi chúng ta sám hối và sẵn lòng tha thứ, đơn giản chỉ vì chúng ta là con cái của mẹ. Lạy mẹ Maria, xin cho trái tim chúng con biết rung lên những cung bậc yêu thương để đền đáp tình yêu thương tinh tuyền và mãnh liệt của trái tim mẹ đã dành cho thế gian. Đồng thời, cũng xin cho trái tim chúng con đừng trơ lì hóa đá trước những hy sinh và tình yêu thương cao cả của những người mẹ trần gian. Amen.
Phần là diễm phúc mẹ được gần Chúa ba ngôi, ngầm tràn vinh quang ơn thánh tỏa lan nơi mẹ. Trái tim mẹ thầm đường tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.